Chương 81.
Tôi biết, chuyện sống sót của tôi rất khó tin. Bây giờ nghĩ lại, chính tôi cũng lấy làm lạ. Việc tôi khai thác được tình trạng say sóng mệt mỏi của Richard Parker không phải là cách giải thích duy nhất. Còn có lý do khác khiến tôi sống sót. Tôi là nguồn thức ăn và nước uống. Richard Parker đã suốt đời sống trong vườn thú và đã quen với cuộc sống không phải làm gì mà vẫn có đồ ăn thức uống. Richard Parker đã suốt đời sống trong vườn thú và đã quen với cuộc sống không phải làm gì mà vẫn có đồ ăn thức uống. Đúng là khi trời mưa và cả cái xuồng là một cái hứng nước mưa, nó biết nước đó từ đâu mà ra. Hay như khi chúng tôi gặp cá bay, lúc đó vai trò của tôi cũng không rõ ràng. Nhưng những cái đó không làm thay đổi được thực tế của hoàn cảnh. Khi nó nhìn ra khỏi mạn xuồng, nó không thấy một khu rừng nào có thể săn mồi, không một con sông nào có thể uống nước, tha hồ khi nó khát. Mà tôi thì mang cho nó đồ ăn và nước uống. Vai trò của tôi là tuyệt đối và đầy phép lạ. Nó làm cho tôi có quyền lực. Bằng chứng ư, tôi vẫn sống ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác. Bằng chứng ư, nó không dám tấn công tôi, ngay cả khi tôi nằm ngủ trên tấm bạt. Bằng chứng ư, tôi vẫn còn đây để kể về câu chuyện của mình.
Chương 82.
Tôi trữ nước mưa và nước thu được từ các máy cất trong tủ trên xuồng, không cho Richard Parker thấy. Trong những cái túi nhựa 50 lít, tôi buộc kín chúng bằng dây. Những túi ấy sẽ chẳng quý báu hơn đối với tôi nếu chúng có chứa đầy vàng bạc, ngọc bích, hồng ngọc hoặc kim cương. Lúc nào tôi cũng lo lắng đến chúng. Cơn ác mộng ghê gớm nhất của tôi là một sáng tỉnh dậy và nhìn thấy chúng bị giò hoặc bị vỡ. Để tránh thảm họa đó, tôi lấy chăn bọc chúng lại để khỏi bị tra sát vào vỏ xuồng kim loại và tôi tránh dịch chuyển chúng để nhựa khỏi bị mòn. Nhưng tôi lo nhất là phần cổ của chúng. Liệu dây buộc như thế có làm mòn nhựa đi không? Làm thế nào để gắn kín chúng mà không phải dùng dây? Khi mọi việc thuận lợi, trời mưa to, các túi chứa đầy nước theo mong muốn. Tôi đổ đầy các cốc tát nước, hai cái xô nhựa, hai cái bình chứa đa năng, ba cái bình đong và những cái hộp nước đã uống hết. Tôi đã giữ chúng như những của báu. Sau đó, tôi còn đổ nước vào cả các túi nôn, gắn kín chúng bằng cách xoắn nút lại. Chưa xong, nếu trời vẫn tiếp tục mưa, tôi lấy ngay chính mình làm bình chứa. Tôi ngậm cái ống thu của cái hứng nước mưa và cứ thế uống. Tôi luôn luôn cho thêm một ít nước biển vào phần nước uống cho Richard Parker. Tỷ lệ cao hơn một chút trong những ngày mưa và ít hơn một chút khi trời khô. Hồi đầu, có lần nó nhúng cả đầu xuống biển và tợp tợp mấy ngụm. Nhưng rồi nó thôi ngay và không uống nước biển như vậy nữa. Đã như thế rồi mà chúng tôi vẫn thiếu nước. Đó là nỗi lo lắng và chịu đựng thường xuyên trong suốt thời gian khổ nạn của chúng tôi. Kiếm được bất kỳ món gì ăn được, Richard Parker cũng được chia phần nhiều hơn. Tôi không có lựa chọn nào khác. Nó biết ngay lập tức mỗi khi tôi bắt được một con rùa, con Dorado hay một con cá mập, và tôi phải nhanh chóng hậu hĩnh với nó. Có lẽ tôi đã lập kỷ lục thế giới về môn cưa yếm và mai rùa. Còn cá thì ngay khi chúng còn đang quẫy cũng đã bị chặt thành từng miếng. Nếu tôi đã trở thành bất chi kỳ vị và tạt thực như thế thì cũng chẳng phải là do đói đơn thuần, mà còn do vội. Nhiều khi tôi không còn thời gian để xem mình đang sắp đưa cái gì vào miệng. Vì nếu không làm thế ngay thì sẽ mất cho Richard Parker đang gầm gừ và dậm chân sốt ruột ngay bên bờ lãnh thổ của nó. Đến ngày đó, tôi chợt đau đớn và xót xa nhận ra rằng tôi đã ăn như một con vật. Tôi đã băng hoại nhân tính. Những miếng nhai nuốt ầm ĩ và trợn trạo của tôi chẳng khác gì của Richard Parker.
Chương 83.
Trận bão từ từ tiến đến vào một buổi chiều. Mây giống như đang vội vã chen nhau chạy trốn gió. Biển nhận ra dấu hiệu hành động. Nó bắt đầu dâng lên hạ xuống, khiến cho tim tôi thót lại. Tôi kéo tất cả máy cất nước và cái lưới về xuồng. Chao ôi, giá như mọi người đều thấy quang cảnh đó. Cho đến tận giờ, tôi vẫn còn nhìn thấy những con sóng cao như núi đó. Đúng là những trái núi. Dưới các con sóng ấy, chúng tôi như ở dưới đáy thung lũng tối om. Sườn thung lũng dốc đến mức, cái xuồng cứ thế tuột xuống như một cái ván lướt sóng. Cái bè là khổ nhất, bị kéo tung lên khỏi mặt nước và lôi sình sịch theo đủ mọi hướng. Bắn lên, hất xuống đủ mọi kiểu. Tôi thả cả hai cái neo biển ra hết cỡ, dài ngắn khác nhau để không bị vướng. Khi trèo lên các con sóng cao ngất ấy, chiếc xuồng bám vào hai cái neo biển như một người leo núi bám vào dây. Chúng tôi bị đánh dồn lên rất nhanh, cho đến tận đỉnh sóng trắng như tuyết chói lòa và đầy bọt khi chiếc xuồng lại bắt đầu chúi xuống. Lúc đó, quang cảnh đột nhiên rõ rệt khắp xung quanh và trải dài hàng nhiều dặm. Nhưng rồi trái núi nước ấy sẽ dịch đi và chúng tôi sẽ rơi xuống đến quặn ruột. Nhoáng một cái, chúng tôi lại ở dưới đáy thung lũng tối om. Không phải cái thung lũng trước đây, nhưng vẫn hệt như thế, với hàng ngàn tấn nước lơ lửng trên đầu, và chỉ có sự mong manh, nhẹ bỗng mới cứu chúng tôi khỏi bị đánh chìm mà thôi. Rồi mọi thứ lại chuyển động, các sợi dây neo lại căng thẳng hết cỡ, và con tàu lộn nhào, ba lại bắt đầu chạy. Những cái neo biển thả nổi làm nhiệm vụ của chúng rất tốt, hơi quá tốt là đằng khác. Mỗi con sóng dâng chúng tôi lên đến đỉnh đều muốn lật nhào chúng tôi, nhưng hai cái neo nổi ở bên kia đỉnh sóng lại dâng lên mạnh mẽ và kéo chúng tôi qua. Chỉ phải tội phần trước của xuồng luôn bị kéo chui xuống. Kết quả là bọt sóng và nước bắn lên như bom nổ ở phía mũi xuồng. Tôi bị ướt sũng hết lần này đến lần khác. Rồi thì một con sóng dâng lên, hình như muốn nhấn định phải nhấn chìm chúng tôi. Lần này thì mũi xuồng chìm hẳn xuống nước. Tôi choáng người, lạnh cóng và sợ đến đờ đẫn. Tôi chỉ còn đủ sức bám chặt. Chiếc xuồng bị dìm hẳn xuống nước. Tôi nghe thấy Richard Parker gầm lên hết cỡ. Tôi thấy cái chết đã ở sát cạnh. Lựa chọn duy nhất chỉ là chết bởi nước hay chết vì con thú kia. Tôi chọn chết vì con thú. Khi chúng tôi đang tuột xuống theo lưng con sóng, tôi nhảy lên tấm bạt và mở nó ra về phía đuôi xuồng, nhốt Richard Parker hẳn vào trong. Nếu nó có phản đối thì tôi cũng chẳng biết. Nhanh hơn cả một cái máy khâu chạy trên tấm vải. Tôi móc tấm bạt xuống cả hai bên sườn xuồng. Rồi chúng tôi lại bị sóng dâng lên. Chiếc xuồng nhào lên phía trước rất chắc chắn, rất khó giữ thăng bằng. Chiếc xuồng bấy giờ đã được tấm bạt bao phủ hết, chỉ trừ chỗ của tôi. Tôi nép người vào giữa cái ghế với tấm bạt và kéo đoạn bạc còn lại lên ngang qua đầu. Rất chật, giữa mặt ghế và mép xuồng chỉ có khoảng 30 phân và cái ghế chỉ rộng chừng 45 phân. Nhưng tôi cũng không ngốc đến mức nhảy xuống sàn xuồng, mặc dù đang đối mặt với tử thần. Còn phải mắc thêm 4 cái móc giữ bạt nữa. Tôi luồn tay qua khe hở và kéo sợi dây chằng bạt. Mắc được một cái đã khó, cái tiếp theo còn khó hơn. Tôi móc được 2 cái, còn 2 cái nữa. Chiếc xuồng đang bị sóng đẩy ngược lên cao, trơn tru và không ngừng. Phải dốc đến 30 độ. Tôi thấy mình đang bị lôi tuột xuống phía đuôi xuồng. Điên cuồng xoay tay hết chỗ này chỗ kia. Tôi móc được dây chằng bạt vào cái móc thứ 3. Không thể làm hơn được nữa. Việc đó đáng lẽ chỉ có thể làm từ phía ngoài. Tôi kéo mạnh sợi dây, cũng là thuận chiều vì việc đó giữ cho tôi khỏi bị văng xuống đuôi xuồng. Chiếc xuồng nhanh chóng vượt qua triền dốc sóng phải đến 45 độ. Chúng tôi chắc chắn phải dốc đến 60 độ lúc lên đỉnh sóng và nhào sang phía bên kia. Một phần nước rất nhỏ của con sóng ập xuống chúng tôi. Tôi cảm thấy như bị một con cá khổng lồ quật ngã. Chiếc xuồng đột ngột chúi về phía trước và mọi thứ đảo lộn hết. Tôi thành ra ở phần thấp của xuồng và nước đang tràn ngập vào đó, cùng với một con hổ ướt sũng đang trôi về phía mình. Tôi không cảm thấy con hổ. Tôi không có khái niệm rõ ràng Richard Parker đang ở chỗ nào. Dưới tấm bạt lúc ấy tối như hũ nút. Nhưng trước khi rơi xuống thung lũng tiếp theo thì tôi đã gần như chết đuối. Đến tận đêm hôm đó, chúng tôi cứ lên lên xuống xuống như vậy, cho đến lúc sợ hãi trở thành nhàm chán và bị thay thế bởi tâm trạng đờ đẫn và hoàn toàn phó mặc. Tôi bám lấy sợi dây chằng bạt bằng một tay, tay kia bám vào mép ghế, người nằm bẹp dí trên mặt ghế. Trong tư thế ấy, nước ào vào rồi lại rút ra liên tục. Tấm bạt đập tôi như tử. Tôi ướt sũng và lạnh cóng, người bầm tím và chảy máu vì bị các mổ xương và mai rùa cứa phải. Tiếng gào rú của trận bão và gầm thét của Richard Parker không lúc nào ngớt. Thế rồi đến một lúc trong đêm đó, trí não tôi nhận ra rằng trận bão đã chấm dứt. Chúng tôi dập dềnh trên biển một cách bình thường. Tôi nhìn trời qua một vết bạt rách, đầy sao và không mây. Tôi chui ra khỏi tấm bạt và nằm lên trên. Đến rạng ngày hôm sau, thì tôi biết mình đã mất cái bè. Mọi thứ còn lại chỉ là cái chèo và một cái áo phao chằng ở giữa. Tôi cảm thấy như mình là một người chủ gia đình đang đứng nhìn cây sà gồ duy nhất còn sót lại của ngôi nhà đã bị thiêu cháy của mình. Tôi nhìn sục sạo khắp chân trời, chẳng thấy gì hết. Cái thị trấn trên biển nhỏ bé của tôi đã biến mất. Lạ lùng thay, hai cái neo biển vẫn còn đó. Chúng vẫn được chằng vào chiếc xuồng một cách thủy chung. Nhưng chúng chẳng an ủi được tôi. Mất cái bè có thể không nguy hiểm đến phần xác của tôi, nhưng nó làm tử thương phần tinh thần của tôi. Chiếc xuồng tơi tả thật đáng buồn. Tấm bạt rách nhiều chỗ, và rõ ràng là cũng do Richard Parker đã cào vào nó. Rất nhiều thực phẩm của chúng tôi đã bị mất, chẳng phải bị đánh trôi thì cũng là bị nước ngập ngay trên xuồng. Người tôi đau khắp nơi và bị một vết cắt tương đối sâu ở bẹn. Vết cắt đã sưng tấy và trắng bệch. Tôi đã tưởng mình không dám kiểm tra các thứ trong tủ. Tạ ơn Chúa, không có túi nước chứa nào bị vỡ. Cái lưới và những cái máy cất nước mà tôi đã không kịp xịt hết hơi cho bẹp hẳn đã chèn vào các khoảng trống và đệm cho các túi nước kia không bị va đập mạnh. Tôi kiệt sức và chán nản. Tôi tháo cái bạt ở phần đuôi xuồng. Richard Parker đã im ắng đến mức tôi sợ nó đã chết đuối. Nhưng không phải. Khi tôi cuộn tấm bạt lên giữa xuồng và nắng dọi vào nó động đậy, gầm gừ. Nó trèo ra và ngồi lên cái ghế đuôi xuồng. Tôi lấy kim, dây khâu và loay hoay vá các chỗ rách trên tấm bạt. Sau đó tôi buộc một cái xô vào một sợi dây và tát nước ra khỏi xuồng. Richard Parker quan sát tôi một cách thờ ơ. Có vẻ nó thấy việc gì của tôi cũng nhàm chán. Trời hôm đó thật nóng và tôi làm mọi việc thật chậm chạp. Một cú múc nước làm tôi tìm thấy một thứ đã bị mất. Tôi cầm nó trong tay. Đó là thứ còn lại duy nhất ngăn cách tôi với cái chết. Một cái còi màu da cam cuối cùng trên xuồng. Chương 84. Tôi nằm trên tấm bạt, quấn chăn, ngủ, mơ, dậy, mộng mị, và nói chung là chẳng có việc gì khác. Một làn gió nhẹ đều đặn thổi. Thỉnh thoảng, những tia nước từ đỉnh sóng bạc lại bắn lên, làm ướt xuồng. Richard Parker đã biến dạng dưới tấm bạt. Nó không ưa bị ướt, cũng như di chuyển động dập dềnh của chiếc xuồng. Trời xanh, không khí ấm áp, và biển chuyển mình đều đặn như bình thường. Tôi tỉnh dậy vì một tiếng nổ. Tôi mở mắt và thấy nước trên trời. Nó đổ ập xuống tôi. Tôi lại ngẩng lên nhìn. Trời xanh không mây, lại một tiếng nổ nữa về phía bên trái, không mạnh mẽ như tiếng trước. Richard Parker gầm gào dữ tợn. Nước lại ào vào tôi. Nó có mùi khó chịu. Tôi nhìn qua mép xuồng. Cái đầu tiên tôi thấy là một vật đen xì, to lớn đang nổi trên mặt nước. Mất vài giây, tôi mới hiểu ra nó là cái gì. Một vết nhăn hình vòng cung xung quanh mép nó làm cho tôi vỡ lẽ. Đó là một con mắt. Nó là một con cá voi. Mắt nó to bằng cả đầu tôi, đang nhìn thẳng vào tôi. Richard Parker từ tấm bạt đi ra. Nó rít lên. Tôi cảm nhận được một sự biến động rất kín đáo trong tia nhìn của con cá voi và biết rằng nó đang nhìn sang Richard Parker. Nó nhìn như thế trong độ 30 giây rồi nhẹ nhàng lặn xuống. Tôi đã lo cá voi có thể dùng đuôi quật xuồng, nhưng nó lặn một mạnh và biến dạng xuống đáy biển xanh sẫm. Cái đuôi của nó là một cái vượt tròn khổng lồ dần dần mờ đi. Tôi nghĩ cá voi đang tìm bạn. Chắc nó thấy tôi không cùng cỡ với nó. Và ngoài ra, có vẻ tôi đã có bạn rồi. Chúng tôi đã thấy một số con cá voi, nhưng không con nào gần như con đầu tiên đó. Tôi thường nghe thấy tiếng chép miệng và phịt nước trước khi nhìn thấy chúng. Thường chúng nổi lên một quãng ngắn, có khi 3-4 con một lúc, như một quần đảo núi lửa. Những con vật khổng lồ này luôn luôn nâng đỡ tinh thần tôi. Tôi tin rằng chúng hiểu tình cảnh của tôi lắm. Và hễ khi nhìn thấy tôi, là một con sẽ thốt lên. Chao ơi, chính kia là cậu bé đắm tàu với con mèo nhỏ mà Bam Phu đã kể tớ nghe. Tội nghiệp chưa kìa. Mong sao cho cậu ấy có đủ tôm riêu. Tớ phải báo cho Mum Phô, Tôm Phô và Steam Phô biết mới được. Không biết có con tàu nào quanh đây không, để tớ đi báo động cho cậu ấy. Mẹ cậu ấy sung sướng phải biết nếu gặp lại được con. Tạm biệt nhé, cậu bé của tớ. Tớ sẽ cố giúp cậu. Tên tớ là Pim Phô. Và thế là, qua đường thông tin tự nhiên, tất cả cá voi ở biển Thái Bình Dương đều biết đến tôi. Và nhẽ ra tôi đã được cứu rồi nếu Pim Phô không đến kêu một cứu một con tàu Nhật Bản và bị họ bắn chết. Rồi Lam Phô cũng chịu chung số phận ấy với một con tàu Na Uy. Nghề săn cá voi là một tội ác tày đình. Cá heo cũng là những khách thăm tương đối thường xuyên. Một đàn cá ở quanh chúng tôi suốt một ngày một đêm. Chúng rất vui vẻ. Chúng lặn, chúng nhảy, chúng rượt đuổi nhau ngay dưới xuồng. Có vẻ như chẳng vì gì khác ngoài việc nô giỡn. Tôi đã cố thử bắt một con, nhưng chẳng có con nào đến gần đủ tầm cái lao. Ngày có đủ tầm đi nữa thì chúng cũng quá nhanh và quá lớn. Tôi bỏ ý định đó và chỉ ngắm nhìn chúng mà thôi. Tôi thấy cả thảy 6 con chim. Con nào tôi cũng nghĩ là một thiên thần báo hiệu có đất liền ở gần. Nhưng chúng là những loài chim đi biển, có thể lượn qua Thái Bình Dương chỉ với một sải cánh mà thôi. Tôi nhìn chúng sợ hãi, ghen tị và tủi thân. Đã 2 lần, tôi nhìn thấy một con hài điểu chính cống. Con nào cũng đang bay rất cao và không hề lưu ý gì đến tôi. Tôi nhìn chúng, miệng há hốc. Chúng thật sự là cái gì đó siêu nhiên và không thể hiểu được. Một lần khác, ngay gần xuồng, có 2 con chim hải âu bay lướt qua, chân đập đập trên mặt nước. Chúng cũng không hề để ý đến tôi và cũng làm cho tôi kinh ngạc không kém. Cuối cùng thì chúng tôi cũng thu hút được sự chú ý của một con hải âu đuôi ngắn khác, gọi là loài Sea-water. Vì khi bay, chúng hay đập đầu cánh xuống mặt nước, nhưng cũng thuộc cùng họ với chim hải âu Pechen. Con này lượn tròn trên đầu chúng tôi, rồi cuối cùng hạ xuống. Nó thò chân, khép cánh và đậu xuống nước, nhẹ nhàng như nút chai. Nó nhìn tôi tò mò. Tôi vội vàng mắt mồi vào một miếng thịt cá bay và quăng ngay dây ra chỗ nó. Không kịp lắp hòn chì, nên tôi loay hoay mãi mới cho mồi đến gần được con chim. Nhử nó đến lần thứ 3, thì con chim dùng cánh bơi như chèo thuyền đến chỗ cái mồi đang chìm và chúi đầu xuống nước để đớp. Tim tôi đập mạnh vì phấn khích. Tôi để yên thêm vài giây rồi mới giật. Con chim kêu chóe và khạc ngay miếng mồi ra trước khi tôi kịp thử nhử lần nữa. Nó giang cánh và cất mình lên không trung. Chỉ 2-3 cái đập cánh, nó đã rộng đường bay đi mất. Tôi may mắn hơn với một con chim khoang mặt đen. Nó thình lình hiện ra, lượn về phía chúng tôi, sải cánh dài hàng thước. Nó đậu xuống bên mạn xuồng ngay trong tầm tay của tôi. Cặp mắt tròn xoe của nó hút lấy tôi, vừa ngạc nhiên vừa nghiêm nghị. Đó là một con chim to lớn, có tấm thân trắng muốt như tuyết và đôi cánh đen tuyền ở đầu cạnh. Cái đầu gồ ghề to tướng của nó có một cặp mỏ rất nhọn màu vàng da cam và cặp mắt đỏ giữa khoang mặt đen khiến nó giống hệt như một tên trộm vừa thức trắng một đêm dài. Chỉ có cặp chân rộng, có màng màu nâu, có vẻ như chưa được thiết kế kỹ lắm. Con chim không biết sợ là gì. Nó đứng rỉa lông hàng nhiều phút liền. Lớp lông bên trong của nó thật mềm mại. Khi đã xong, nó ngẩng lên và mọi thứ lại đâu vào đấy. Nó lộ nguyên hình là một con tàu không gian có hình khí động học trơn tru tuyệt đẹp. Tôi biếu nó một miếng thịt Dorado. Nó nhặt miếng thịt ngay trong tay tôi. Mỏ nó đâm vào lòng bàn tay thật dứt khoát. Tôi bẻ gãy cổ nó bằng cách ấn đầu nó ngửa ra sau. Một tay hất mạnh cặp mỏ, tay kia giữ chặt cổ. Lông nó chắc đến nỗi khi tôi vặt lông, da nó bị kéo theo ra soàn soạt. Không phải là vặt lông nữa, mà là xé xác. Nó nhẹ, đúng là để bay lượn. Một khối lớn như vậy mà không nặng chút nào. Tôi lấy dao lột da nó. Lớn xác, nhưng nó thật ít thịt, chỉ một cột chút ở ngực. Thịt nó nhai sần sật hơn thịt Dorado, nhưng vị thì cũng không khác nhiều. Trong bụng nó, ngoài miếng Dorado tôi vừa biếu nó, còn thấy cả 3 con cá nhỏ. Tôi rửa chúng cho hết nhớt, rồi chén cả 3. Tôi ăn cả tim, gan và phổi của con chim. Tôi nuốt cặp mắt và lưỡi nó với một ngụm nước. Tôi đập vỡ sọ nó và nhảy những miếng óc nhỏ xíu ra ăn. Tôi ăn cả màng da chân. Những gì còn lại của nó chỉ là da, xương và lông. Tôi thả hết xuống cho Rick Chapparker. Con hổ đã không nhìn thấy con chim lúc nó bay đến. Một bàn chân màu da cam thò ra. Nhiều ngày sau, lông con chim đó vẫn còn bay lên từ chỗ nằm của Rick Chapparker và bị gió thổi xuống biển. Chẳng có con chim nào báo hiệu đất liền. Một lần có chớp, trời đen kịt, ngày giống như đêm, mưa rất nặng hạt. Tôi nghe thấy tiếng sấm rất xa. Tôi tưởng sẽ chỉ là như thế, nhưng rồi gió nổi lên, thổi mưa bay hết chiều này sang chiều khác. Ngày sau đó, một tia lửa trắng xóa từ trời phóng xuống nước, chọc thủng mặt nước. Chỗ đó cách chiếc xuồng khá xa, nhưng mọi thứ đều nhìn rõ mồn một. Mặt nước bị chọc thủng bởi một cái gì đó giống như một mỡ rễ cây trắng xóa. Và nhoáng một cái, một cái cây nhà trời vĩ đại mọc ngay lên trên đại dương. Tôi đã không khi nào tưởng tượng được chuyện đó. Sét đánh xuống biển, tiếng sấm nổ thật khủng khiếp. Luồng sáng của làn chớp thật vô cùng sinh động. Tôi quay sang Richard Parker và nói, nhìn kìa Richard Parker, một tia chớp đấy. Tôi thấy rõ nó đang ra sao. Nó nằm bẹp dưới sàn xuồng, tứ chi dang rộng và run lẩy bẩy. Tia chớp đến với tôi lại hoàn toàn khác. Nó là một cái gì đó kéo tôi ra khỏi các nếp sinh tử tầm thường và ném tôi vào một tâm trạng hưng phấn kỳ diệu. Thình lình, một tia sét nữa lại đánh xuống. Gần hơn, chắc là dành riêng cho chúng tôi. Chúng tôi vừa rơi từ trên đỉnh một con sóng xuống và đang chìm theo lưng con sóng, thì ngọn sét đánh thẳng xuống đầu sóng. Một vụ nổ của khí nóng và nước nóng. Trong 2 hoặc 3 giây gì đó, tấm kính khổng lồ của một chiếc cửa sổ vũ trụ vỡ vụn ra trên không trung, trắng loá đến mù mắt. Vô vật thể nhưng mạnh mẽ đến choáng ngợp. 10.000 cái kèn trumpet và 20.000 bộ trống cũng không thể gây nên một âm thanh lớn lao như thế của ngọn sét. Nó thực sự điếc tai. Biển trắng lóa và không còn màu sắc gì nữa. Mọi thứ chỉ thuần trắng hoặc chói lòa hoặc thuần đen tối mịt. Luồng sáng ấy chiếu sáng thì ít mà xuyên thủng thì nhiều. Rồi cũng đột ngột như thế, tia sét biến mất. Nó biến mất ngay khi những tia nước nóng bỏng kia còn đang tiếp tục rơi xuống chúng tôi. Ngọn sóng bị trừng phạt kia lại đen ngòm trở lại và tiếp tục lồng lộn như không có chuyện gì xảy ra. Tôi ngây người, đúng là bị sét đánh, theo gần với nghĩa đen của từ đó. Nhưng tôi không thấy sợ. Chúng con xin ngợi ca Đức A-la, Chúa Tể của mọi thế giới, đang trị vì từ bi và đầy thương khó của ngày phán xử cuối cùng. Tôi lẩm nhẩm, rồi quay sang Richard Parker, tôi quát lên. Không được run lẩy bẩy như vậy nữa, đó là phép lạ, là sự bùng nổ thiêng liêng, là... Tôi không biết đó là gì nữa. Nó quá lớn lao và kỳ diệu. Tôi đã cạn hết lời và hết hơi. Tôi nằm vật xuống tấm bạt, chân tay dang rộng, mưa lạnh thấu xương. Nhưng tôi mỉm cười, tôi nhớ lại lần chạm trán với thiên điện đó như một trong những dịp hạnh phúc hiếm hoi và đích thực mà tôi có trong suốt cuộc hành trình khổ nạn ấy. Trong những giây phút kỳ diệu, người ta dễ tránh được những ý nghĩ nhỏ nhen và chỉ ân hưởng những tư tưởng bao trùm cả vũ trụ. Nó thâu tóm cả sấm sét và những tiếng tích tắc, dày và mỏng, gần và xa.
Chương 86.
Richard Parker, một con tàu! Tôi đã có niềm khoái cảm được hét lên như vậy một lần. Tôi đã choáng ngợp trong hạnh phúc. Mọi đớn đau, bực dọc, tan biến hết. Và tôi thực sự bốc lửa vì vui mừng. Chúng ta thắng rồi, chúng ta sống rồi. Mày có hiểu không Richard Parker? Chúng ta sống rồi, ha 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 ha!
Tôi cố gắng kiềm chế sự phấn khích của mình. Nhỡ con tàu đi ngang quá xa và không nhìn thấy chúng tôi thì sao? Có nên phóng một quả pháo sáng thăng thiên không?
Vô lý. Nó đang đi thẳng về phía chúng ta kìa. Richard Parker. Ôi chao, con xin tạ ơn ngài. Vị Chúa Tể Ganesha. Phước thiện thay là sự hiện diện của ngài, dù ở hình thức nào cũng vậy. Con xin tạ ơn đấng Ala Brahman.
Chú thích. Độc giả để ý. Pi tôn vinh mọi vị thần của đạo Hindu và Hồi giáo. Ala là Đức Giê-xu của đạo Hồi. Brahma là thượng đế của đạo Hindu.
Nó không thể không thấy chúng tôi. Có hạnh phúc nào lớn hơn niềm vui được cứu sống? Câu trả lời là, hãy cứ tin tôi đi. Không có cái gì như thế cả. Tôi đứng phắt dậy. Đã lâu lắm rồi tôi mới đứng hẳn dậy như thế.
Mày có tin được không hả Richard Parker? Có người, có đồ ăn, một cái giường. Chúng ta lại có cuộc sống rồi. Chào ôi, có gì vui hơn thế nữa?
Con tàu đến gần hơn. Trông nó như một tàu chở dầu. Hình dáng mũi tàu đã thấy rõ. Thần cứu mạng đang đến trong một chiếc áo choàng màu đen có viền trắng.
Nhưng nhỡ ra... Tôi không dám nói tiếp. Nhưng liệu có thể có khả năng là cha mẹ và Ravi vẫn còn sống hay không?
Tàu Simsum có nhiều xuồng cứu nạn. Biết đâu họ đã đến Canada mấy tuần trước rồi và đang nóng lòng chờ tin tức của tôi. Biết đâu tôi là người duy nhất trên chiếc tàu đám đó còn đang mất tích.
Lạy Chúa, tàu dầu to thật.
Cả một trái núi đang bò đến chỗ chúng tôi. Biết đâu họ đang ở Winnipeg. Ta tự hỏi ngôi nhà của chúng ta trông ra sao.
Này Richard Parker, mày có nghĩ là nhà cửa ở Canada có sân bên trong như truyền thống vùng Tamin của ta hay không?
Có thể không? Có thể
Vì vậy nếu mùa đông tuyết sẽ chất đống ngoài sân. Đáng tiếc thật. Không có bình yên nào giống như một cái sân trong nhà vào một ngày nắng đẹp. Không biết ở Manitoba người ta trồng được các loại hương liệu gì. Con tàu đã đến rất gần. Họ phải dừng hoặc tránh lái chúng tôi ngay mới phải. Phải đấy, không biết có hương liệu gì nhỉ? Lạy Chúa tôi. Tôi kinh hoàng nhận ra rằng con tàu dầu không những đang đi về phía chúng tôi, mà nó đang thực sự đâm sầm vào chúng tôi. Mũi tàu là cả một bức tường kim loại, cứ to lên trông thấy từng giây một. Một đợt sóng bao quanh nó đang ào về phía chúng tôi. Không gì ngăn cản nổi. Richard Parker cũng cảm thấy điều gì sắp xảy ra. Nó quay lại sủa nhặng lên, nhưng không như chó sủa, mà là hổ sủa, rất mạnh mẽ, đáng sợ và hoàn toàn đúng với hoàn cảnh lúc đó. Richard Parker, nó sẽ đâm chìm chúng ta mất. Làm gì bây giờ? Mau lên, pháo sáng đâu rồi? Không, phải trèo thôi. Máy trèo ở sẵn đây rồi phải không? Trèo đi, Zota. Sóng từ mũi con tàu đánh dạt chúng tôi lên cao. Richard Parker chúi mình, lông dựng ngược. Cái xuồng trôi tuột khỏi con sóng ấy và trượt khỏi con tàu chỉ khoảng 60 phân. Con tàu lừ lừ đi qua, như một vách núi đen xì, ngất ngư, hàng dặm lên trời. Hàng dặm tường pháo đài mà không có một trạm gác nào để họ có thể nhìn thấy chúng tôi đang ngắc ngoải dưới hào sâu ngay cạnh. Tôi đốt một pháo sáng thăng thiên, nhưng lại nhắm trượt hướng. Đáng lẽ phải bay được lên qua boong tàu và nổ sáng loa vào mắt thuyền trưởng, nhưng nó lại đâm bổ ngay vào sườn tàu và rơi tõm xuống Thái Bình Dương rồi xịt ngóm. Tôi lấy hết sức bình sinh thổi còi, gào thét, nhưng chẳng có tác dụng gì. Con tàu cứ thế quạt nước, lướt qua chúng tôi. Máy nổ rầm rầm và chân vịt xoay như súng liên thanh nổ dưới nước. Bỏ mặc chúng tôi bập bõm dập dềnh trong đám bọt sóng nó để lại đằng sau. Sau bao nhiêu tuần chỉ nghe âm thanh thiên nhiên, những tiếng động cơ đó thật lạ lùng và đáng sợ đến nỗi tôi cứ đứng chết lặng tại chỗ. Chưa đầy 20 phút sau, con tàu 300.000 tấn chỉ còn là một cái chấm ở phía chân trời. Khi tôi quay đi chỗ khác, Richard Parker vẫn còn nhìn theo hướng đó. Vài giây sau, nó cũng quay đi, và mắt chúng tôi gặp nhau. Trong mắt chúng tôi lúc ấy đầy rẫy mong mỏi, đau đớn, khổ não và cô đơn. Nó chỉ có thể biết rằng một điều gì đó rất buồn và lớn lao đã vừa xảy ra. Một điều gì đó mà nó không thể hiểu được. Nó không thể thấy rằng chúng tôi đã vừa lỡ mất cơ hội được cứu sống. Nó chỉ thấy rằng con thú đầu đàn ở đây, cái con hổ lạ lùng và khó đoán biết này đã vừa rất phấn khích. Nó đi ngủ. Cả một sự kiện như vậy, nó chỉ bình phẩm bằng một tiếng meo tỉnh bơ. Ta yêu mày biết bao. Những lời ấy buột ra khỏi miệng tôi, tinh khiết, chân thành vô biên. Cảm giác ấy tràn ngập trong lồng ngực tôi. Thực là thế. Ta yêu mày biết bao. Richard Parker, nếu không có mày lúc này, không biết ta sẽ làm gì đây. Chắc ta sẽ không sống nổi đâu. Đúng thế, ta sẽ chết vì tuyệt vọng mất. Đừng bỏ cuộc, Richard Parker. Đừng bỏ cuộc. Ta sẽ đưa mày về đất liền. Ta thề với mày như vậy đấy. Chương 87. Một trong những phương cách trốn chạy thực tại ưa thích của tôi là tự làm cho mình rơi vào tình trạng yếm khí nhẹ. Tôi dùng một mảnh vải cắt ra từ một cái chăn đã rách tã. Tôi gọi nó là miếng rẻ mơ mộng. Tôi nhúng nó xuống biển cho ướt hết, nhưng không quá sũng đến mức rỏ ròng ròng. Tôi nằm thật thoải mái lên mui bạt và đắp miếng rẻ ấy lên mặt, sao cho thật khít vào mắt, mũi, mồm. Và tôi sẽ rơi vào một trạng thái đê mê. Điều này thực ra không khó đối với một người đã thường xuyên ở trạng thái lờ đờ mệt mỏi. Nhưng miếng rẻ mơ mộng đó rõ ràng đã cho một trạng thái đê mê của tôi một phẩm chất đặc biệt. Có thể vì cách nó hạn chế lượng khí tôi thở, tôi sẽ chìm vào những giấc mơ khác thường. Những mê đắm, ảo ảnh, ý nghĩ, cảm xúc và ký ức khác thường. Và thời gian sẽ qua rất nhanh. Khi một cử động hoặc một cái ngáp vì ngạt hơi làm tôi tỉnh giấc và miếng rẻ ấy tuột đi, tôi tỉnh táo lại và mừng rỡ thấy thời gian đã qua thật nhanh. Thật như vậy vì miếng rẻ khô đã gần kiệt. Nhưng hay hơn nữa là cảm giác mọi thứ đã khác đi, rằng cái giây phút hiện nay khác với các giây phút trước đó.